Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bà ba ở đây cũng có nghĩa là nhắc quý tử là nhớ Phật, Pháp, Tăng. Nghe đó không? Thôi bây giờ mình quyết định làm bà ba chứ đừng làm bà tám nữa nha. Đó là thôi Quý Tử, hôm nay thầy giảng cái bài khéo ăn khéo nói nhé. À, Quý Tử nhớ cái từ khéo nha. Cái từ khéo, khéo là thiện, là lành, là khéo á. À, mình biết rằng là cuộc đời của mình đó, mình sinh ra cõi đời này, chú Quý Tử, ngoài cái việc mà chúng ta học ở tại trường ra, cấp 1, cấp 2, cấp 3, là chúng ta học ở tại một cái nghề nào đó, thì đều phải học hết đúng không? Nhưng mà có một cái nơi để mà ta học, mà ta học cả đời cũng không có được tốt nghiệp, và ta học cả đời cũng không rút ra hết được những cái bài học hay, đó là trường gì? À, trường đời. Nói cái biết liền ha. Ở trường đời, chú Quý Tử, tự học á, ở trong trường nào đó có lúc sẽ được tốt nghiệp, phải không? Mình học ở trong một cái nghề nào đó sẽ có lúc được tốt nghiệp, được cấp cái bằng nghề. Nhưng mà Quý Tử học ở trường đời á, có được cấp cái bằng là Quý Tử đã tốt nghiệp trường đời rồi không? Không. Không ai cấp Quý Tử là tốt nghiệp trường đời á. Cho nên là cuộc đời này á, là ta phải học miết thôi. Học cho đến lúc nào? Học cho đến lúc chết. Hết chưa? Chưa đâu, tái sanh học nữa. Cho nên mình biết khôn với khéo là gì, thì trong cái trường đời đó nó có những buồn vui, giận ghét, hơn thua, những cái tiêu cực, những cái tích cực, thì mình phải biết học những cái gì lành, khéo, tốt để mình đi lên. Còn mình không biết học á, là mình học những cái tiêu cực, mình phải đi xuống. Mình nghe cái từ đạ lạc đúng không? Đạ lạc là đi xuống, còn mà thăng tiến á, là đi lên. Cái từ lạc, cái từ tự có nghĩa là không phải là vui. Cái từ đạ lạc trong có nghĩa là nó rớt xuống. Mình học cái gì không đúng á, là mình bị rớt xuống. Mình làm theo cái gì không đúng là mình bị rớt xuống. Từ lạc có nghĩa là rớt xuống. Còn mình học cái gì đúng á, thì mình đi lên. À, cho nên trường đời là cả một cuộc đời này là ta phải học. Ví dụ như Quý Tử biết là mỗi ngày trôi qua ta đều có những bài học á. Thầy nói đơn giản, như ngày hôm nay Quý Tử đang ngồi đây, mình có bài học gì không? Có không? Bây giờ đang nghe pháp là bài học rồi. Giờ thầy nói giả dụ như hồi nãy thầy chưa lên giảng pháp, Quý Tử ngồi đây có bài học gì không? Có sao không? Lúc này không có bài học á. Ví dụ như giờ tự nhìn thấy cái hoa, học được cái gì? Học được cái gì? Thường thường người ta thích hoa không? Người ta sẽ thích hoa hay là thích rác? Thì mình học làm gì? Mình sống làm sao á để tươi mát như một đám hoa, phải cười ra như một đám hoa, đừng có làm hoa mắc cỡ được. Bắt đầu là như vậy, học cho mình bài học gì? Là mình phải sống làm sao luôn luôn vui vẻ hoan hỷ, để người khác nhìn vô mình để như một đám hoa, để mình đem vui cho người khác. Bây giờ tự học, ví dụ bây giờ từ nhà với Quý Tử, Quý Tử chạy xe Honda tới đây, Tử có học được bài học gì không? Được không? Nhiều lắm Quý Tử. Một người mà biết đạo á, một người biết tu á, mình nhìn cái gì cũng là bài học. Còn một người không biết tu á, vô tới chùa rồi á, vẫn không học được bài học. Và nó đơn giản ngồi nghe pháp đây á, nghe xong để đó, hoặc là gọi là đông phong xiên mã nhĩ, gọi là nghe bên này chạy qua bên kia, vẫn không học được bài học Quý Tử. Còn một người mình biết tu á, là bất cứ lúc nào cũng là bài học học cho mình hết. Giờ mình đang chạy xe đang học cái gì, mình thấy người qua lại mình học được bài học gì? Học bài học gì? Chúng sanh trong cuộc đời này á, cái vòng luân hồi á, cứ đi qua đi lại miết rồi đó. Bây giờ trước mặt như vậy, nhưng rồi những kiếp sau như vậy cứ đi qua quanh quẩn hoài như vậy. Rồi cũng như cái đường trường đời của tự nhìn như một cái chợ, nó giống cái gì? Giống cái tâm mình vậy. Người lăng xăng, người buôn bán, người này người kia, trong tâm mình nó cũng đủ thứ chuyện như vậy hết. Cho nên là biết tu cái gì mình cũng học được cái tự. Ví dụ bây giờ mình chạy tới chùa Bửu Quang, không, từ nhà mình tới chùa Bửu Quang, mình học được bài học trên xe đó là cái chùa Bửu Quang như là một cái đích đến của mình, phải không? Từ nhà mình là điểm xuất phát. Mình đừng có nghĩ rằng là mình tu á phải đạt tới cái chùa Bửu Quang này nè mình mới có hạnh phúc, mà mình làm sao á mà bắt đầu mình nổ máy chạy từ nhà tới đây là mình phải có hạnh phúc trong lúc mình chạy xe. Tự hiểu không? Có nghĩa là mình đừng có nghĩ mình tu một ngày nào đó mình giác ngộ giải thoát chứng quả thánh hay cái gì đó thì mình mới có hạnh phúc. Vậy là mình hiểu chưa đúng hết ý Phật. Ý Phật á, Phật dạy cho mình là trong lúc tu á là mình đã có hạnh phúc rồi. Mình có hạnh phúc ngay khi mình tu. Trong nhà Phật gọi là hiện pháp lạc chú. Hiện pháp lạc chú có nghĩa là ta có thể chú ẩn, ta có thể sống với giây phút an lạc ngay trong cái giờ phút hiện tại này. Đó, nên hiểu ý Phật là như vậy. Là ta phải tu tập, ta sống làm sao mỗi phút giây ta đều hạnh phúc hết. Đó là ta hiểu đúng ý Phật. Cho nên ở đây có tử niệm Phật á, nhiều người coi chừng không hiểu ý này nha. nghĩ thôi con ráng niệm Phật đi, năm nay con 50 tuổi rồi, con ráng niệm Phật 20 năm sau là 70, thì lúc đó con chết đó, con sẽ được Phật Di Đà rước con về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà mình hiểu đơn giản như vậy á, thì uổng, thì hiểu không hết ý Phật. Tại sao? Tôi với ông tử nè, thì nói giả dụ năm nay mình 50 tuổi, nói con ráng niệm 20 năm nữa, vất vả cực khổ niệm 20 năm, để năm 70 tuổi, để sinh về Cực Lạc. Vậy trong 20 năm đó mình cực khổ sao? Đúng không? Mình có nghĩ là ráng niệm đến năm 70 á, để mình đủ phước để sinh về Cực Lạc. Vậy thì từ cái năm 50 đến 70 đó mình sao? Mình không có hạnh phúc sao? Đúng không? Cho nên đó là tôi phải hiểu cái ý này nè, là mỗi phút giây mình tu là mình phải có hạnh phúc trong mỗi phút giây. Cho nên có một triết gia mới nói câu thế này, hạnh phúc chính là con đường. Còn không có con đường đưa đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là con đường. Tôi hiểu ý này không? Không có con đường đưa đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là con đường. Có nghĩa là mỗi phút giây ta tu á, đó là hạnh phúc rồi đó. Và ta đang đi trên con đường hạnh phúc. Cho nên là ta đừng nghĩ là ta phải tới chùa Bổ Quang ta mới có hạnh phúc, mà mình phải đang đi trên chùa Bổ Quang, từng bước chân đi, từng hơi thở mình phải có hạnh phúc. Thì cũng vậy đó, trên bước đường tu của quý Phật tử, mỗi phút giây mình tu là mình phải nếm được an lạc liền. Chứ đừng nghĩ là thôi con tu 10 năm sau con mới có an lạc, là không phải. Hiểu không? Mấy cô, mấy chú, mấy anh, mấy bác hiểu không? Đừng nói hiểu chịu liền, để thầy nói lại. Thôi thôi bây giờ để mình vô cái chủ đề ha. Kéo ăn kéo nói. Tự biết là con người mình á, ở trong tận thâm tâm con người mình, trong cái chiều sâu tâm thức của mình á, nó có hai cái vấn đề là, thứ nhất là thiện, thứ hai là ác, đúng không? Ở đây ai có tính thiện trong lòng? Thầy hỏi vậy chứ thực ra ai cũng có, phải không? Thì thầy hỏi ai có tính ác trong lòng? Ai cũng có hết. Vậy thì trong con người mình tự nhìn lại là có cả tính thiện, cả tính ác. Mình hay, thầy hãy nói là khuynh hướng thiện và khuynh hướng ác trong con người mình. Nhưng mà mình nhìn kỹ lại một điều, mình mới thấy là cái khuynh hướng nào nhiều hơn? Khuynh hướng ác nhiều hơn. Đúng không quý tử? Trong mình có thiện có ác, nhưng mà cái khuynh hướng ác nó mới nhiều hơn. Nếu mà khuynh hướng thiện nhiều hơn, quý tử không cần tu cũng được. Thì tử tự cũng tiến à. Bây giờ quý tử để ý nào, vì mình có khuynh hướng ác nhiều hơn, mình tu. Mà mình tu rồi đó mà vẫn ác như thường đó. Nếu mà mình không tu không khéo, mình vẫn có thể suy nghĩ, hành động hoặc lời nói ác như thường, đúng không? Cho nên tự để ý, làm một người xấu rất là dễ, nhưng làm một người tốt cực kỳ khó. Cái nghĩa của từ tu có nghĩa là sửa. Tu là sửa. Sửa từ một người xấu trở thành một người tốt. Có nghĩa là ta phát triển cái tính thiện, cái khuynh hướng thiện trong ta, và ta chuyển hóa cái khuynh hướng ác trong ta. Nhưng khổ nổi một điều là cái khuynh hướng ác nó quá nhiều trong con người chúng ta. Thầy nói trừ những cái bậc mà tu hành nhiều kiếp rồi, bây giờ quay lại á, thì trong tâm quý vị đó hạt giống thiện lành, trí tuệ từ bi quá lớn rồi, sinh ra gặp Phật Pháp tu học thì rất là thánh thiện không nói. Nhưng mà rồi cũng còn ít nhiều những cái hạt giống lầm lỗi, và cũng phải cần những cái khả năng, cần phải thời gian, công sức, nỗ lực, tinh tấn để chuyển hóa cái đó. Còn chúng ta gần như đa phần trong con người của mình là cái khuynh hướng ác nó nhiều hơn khuynh hướng thiện. Thì phải đồng ý trước nhất cái điểm này. Mình nhìn thấy cái điểm này để làm gì? Mình muốn Tôn Tử ông nói câu gì là biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng. Bây giờ mình tu á, mình muốn tiến được thì mình cũng phải biết mình. Biết mình ở đây là mình phải biết mình đang có những cái thiện cái ác như thế nào trong tâm ta, thì ta mới có thể tìm ra cái phương pháp, một cái pháp môn phù hợp để mình tu tập mới có tiến bộ được. Vậy thì đồng ý với thầy cái điểm là trong con người của mình á, cái khuynh hướng ác nó nhiều hơn khuynh hướng thiện, đúng không? Đúng rồi, đúng một ý trước. Vậy thì á, khi mà mình không tu á, thì mình sẽ đi về cái hướng nào nhiều hơn? Hướng ác nhiều hơn. Còn mình tu á thì sao? Mình nói mình tu đi hướng thiện nhiều hơn, đúng không? Đúng. Đầu tiên mình hiểu tạm là như vậy. Nhưng thật ra khi mình tu tự biết như một cái cuộc chiến đấu. Không tu thôi, đúng không? Tự để ý coi, không tu thôi dễ lắm. Không tu thì mình sống theo cái gì? Không tu thì mình sống theo bản năng, đúng không? Theo tình cảm, theo con tim. theo cái thói quen hưởng thụ. Trong con người mình á, nó có cái bản năng và nó có cái lý trí, đúng không? Cái bản năng và cái lý trí, cái bản năng là những cái gì có sẵn để con người ta, ta không cần học, nó tự nhiên nó có. Ta nói ví dụ của Tử nè, cái bản năng ham ăn có trong người mình không? Có ai dạy của Tử ham ăn không? Không. Bản năng ngủ có không? Có. Đó là những cái bản năng căn bản của một con người, thì cái đó ta không cần học nó cũng có. Nhưng mà cái lý trí á, tự nhiên nó có không? Không. Cái lý trí là phải học. Lý trí là ta phải học, phải được dạy dỗ, phải được giáo dục, phải có môi trường dạy dỗ cho ta thì ta mới có lý trí. Vì vậy trong con người ta nó có bản năng mà có lý trí. Nhưng mà khổ một cái là cái bản năng nó là bị cái nghiệp chi phối. Cho nên thường thường ta thích làm theo bản năng, đúng không các tử? Thích làm theo bản năng. Bây giờ mình thích ăn ngon hết, mặc đẹp hết, ngủ phải không? Đó là những cái bản năng căn bản của một con người. Và giữa con người và con thú, tôi có tử, con người với con thú, con nào sống vì bản năng nhiều hơn? Con nào? Con thú, đúng rồi. Con thú gần như á, nó sống bằng bản năng nhiều hơn. Và mình sở dĩ mình hơn con thú là ở chỗ nào? Là mình có cái lý trí, biết không? Mình có cái lý trí, mình có cái suy nghĩ, mình có cái tư duy, mình biết hổ thẹn, và mình có lương tâm, và mình biết hướng thiện. Con thú nó không có cái đó. Hãy nói ví dụ như trong chùa mình nuôi mèo, con mèo nó mới là trời ơi, mỗi tháng chùa Bửu Quang mình giảng pháp 10 bài, mình kiếp mèo khổ quá. Mỗi lần cái thầy giảng pháp phải lên nằm nghe pháp để mà hiểu, để mà phát kiếp mèo. Con mèo nó nghĩ được như vậy không? Không. Nó không nghĩ được như vậy. Vì sao? Vì cái bản năng của nó chỉ tới đó thôi, là phải ăn, phải ngủ. Rồi gì nữa? Nghĩa là bản năng sinh tồn. Thứ hai là duy trì nòi giống. Thứ ba là chết. Ở chừng đó thôi. Nghĩa là bản năng của con thú là ăn, ngủ, duy trì nòi giống, chỉ có chừng đó thôi. Có nghĩa là bản năng sinh tồn và duy trì nòi giống. Mình thấy chưa? Nó không có suy nghĩ vượt lên được, nó không có hướng thượng được, nó không có lý tưởng được. Vì sao? Vì cái đó là cái nghiệp của nó. Và con người của mình á thì sống bằng lý trí và bản năng. Con thú thì gần như là bản năng, rất hiếm có vài con thú thôi nó có một chút lý trí mà rất ít. Còn con người mình thì có lý trí và bản năng. Mình không có biết dùng lý trí á, thì mình sống theo bản năng. Cho nên mình đi về cái thú tánh nhiều. Hiểu không? Đi về cái thú tánh nhiều. Cho nên đó, mình nghe pháp, mình học đạo lý, mình học hỏi từ những cái điều hay, lẽ phải trong cuộc đời, là mình đang học để phát triển cái phần lý trí. Phải nói lại, cái phần lý trí là không tự nhiên nó có, nhưng mà mình phải học. Bản năng á, nó ảnh hưởng từ nghiệp nhiều. Còn lý trí thì nó ảnh hưởng từ sự giáo dục nhiều. Nhớ chưa? Cho nên nó tự nhìn lại coi, nếu mà mình làm cái gì cứ theo bản năng á, là mình đang sống theo cái gì? Theo những cái hưởng thụ mà cái bản năng con người của mình cần có. Bây giờ mình phải tập sống với cái lý trí nữa, mà học cái lý trí ở đây là mình phải học. Ở trong đó có cái chuyện ta nghe pháp. Cho nên nó là mình tự biết những cái vị thầy nhiều đời qua luôn luôn được tôn trọng đề cao là vì sao? Là những cái vị đó hướng dẫn, giáo dục, dạy dỗ cho con người ta biết sống với cái lý trí. Và vì cuộc đời này có những con người sống với cái lý trí á, người ta mới biết làm những cái điều lành hướng thượng. Chứ không ai cũng sống với bản năng hết, là coi như là cuộc đời này toàn là đau khổ đen tối thôi. Không có cái gì mà cao cả đẹp đẽ được hết. Cho nên đó là mỗi ngày trôi qua á, quý tử phải học hỏi đạo lý để mình biết cái nào đúng sai, sống với cái lý trí của mình. Giờ thầy hỏi ví dụ như ngày hôm nay, quý Phật tử vào chùa nghe pháp là đang sống với bản năng hay lý trí? Lý trí, đúng không? Vì cái bản năng của mình là thích gì? Ngủ, thích ăn, phải không? Thích lười, phải không? Trời ơi, tội tình gì nguyên buổi sáng hôm nay, không? Trời cũng lạnh, phải không? Ở nhà coi phim Hàn Quốc, hát karaoke rồi, hoặc đi bà tám hay đi vòng vòng chơi, tự nhiên vô chùa Bửu Quang làm gì? Sáng nay đã vài giờ đến giờ nghe pháp, ông thầy thiện tệ ông bắt ngồi yên, ngồi cái ngồi thẳng nữa kìa, không được nhúc nhích nữa, dám nói chuyện ông thầy Lan, đúng không? Đã vậy ở nhà sướng hơn, tự nhiên đi vô đây ngồi làm gì? Vì mình biết là mình nghe pháp á, mình học được cái gì đó, cái đạo lý đó mình ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình, và mình nghĩ được như vậy, cái đó thuộc về gì? Cái lý trí. Rồi tôi nói ví dụ ha, quý Phật tử hồi nãy ăn cơm á, ăn cơm thuộc về bản năng hay lý trí? Nãy tới Phật tử ăn tránh ăn bún phải không? Bản năng hay lý trí? Hồi nãy ăn mấy tô? Một tô. Mấy tô mà trả lời yếu dữ trời. Có một tô à? Hèn chi trả lời yếu quá. Cái việc ăn đó là bản năng, nhưng mà ăn như thế nào là lý trí. Đừng hiểu không? Người ta đang nấu ăn chưa dọn gì hết, đói quá vô múc ăn ăn gì đó, vậy là ăn hay bản năng không? Người ta vừa ví dụ trong bàn ăn bốn người, bốn người bốn miếng đậu hũ, mình thèm ăn đậu hũ, vô một mình làm hết bốn miếng luôn, không nhìn những người xung quanh, là ăn theo bản năng. Mà ăn biết người trước người sau, người miếng là lý trí. Đừng hiểu không? Có nghĩa là mình tu là mình phải biết đưa lý trí vào cái cuộc sống của mình, để từ từ chuyển hóa những cái bản năng. Và cái bản năng, trong những cái bản năng của mình có cái tình cảm. Cái tình cảm phải thuộc bản năng không? Tình cảm là bản năng. Mà bản năng như thầy nói là gì? Mình rất dễ buông theo bản năng. Mình không tu mình dễ tu theo bản năng đó. Hỏi Phật tử nè, cái bản năng á, mình sống theo bản năng thích hơn, sướng hơn, hay là sống theo lý trí sướng hơn? Ai nói sống theo lý trí sướng hơn? Chứ đâu có ăn đi đâu. Người ta đang còn thích sống theo bản năng. Sống theo bản năng, đúng không? Đa phần người ta thích sống theo bản năng. Bản năng được ăn, được ngủ, được mặc, đúng không? Nói chung là mình thích cái gì mình làm cái đó. Bản năng là cái tự nhiên mà, ai không thích. Cho nên sống theo bản năng sướng hơn, thích hơn, thoải mái hơn. Nhưng mà mình nhìn cạn là như vậy, nhưng mình nhìn sâu quá thì mình thấy sao? Sống theo lý trí á mới tốt hơn, đúng không? Mình sống theo bản năng nó giống như là sống buông thả, sống hưởng thụ vậy đó, là sống theo bản năng. Sống theo lý trí á, nó phải dần có. Ăn coi hôm nay, ăn ví dụ như bây giờ bình thường biết mình cứ mua con gà và cắt cổ ăn. Hôm nay biết học Phật pháp rồi, cắt cổ gà cái bữa nào hỏi sao bị đau cổ, ví dụ vậy ha. Ví dụ như mổ ruột gà hỏi sao này không đau bao tử, thì nói ví dụ vậy, cái mình biết. Thôi thì nhân quả cuộc đời này mình sát sanh sẽ bị quả báo, cho nên thôi thì giờ mình chưa ăn chay được, muôn gà chết rồi ăn, đừng có tập ăn chay. Đó là lý trí có trong đó chưa? Có rồi đó, lý trí có. Ví dụ như là chùa mình tổ chức làm từ thiện, mình đi làm từ thiện là bản năng hay lý trí? Là lý trí. Bản năng của mình là ích kỷ, sống hưởng thụ, sống riêng tư. Bây giờ nói trời ơi, con có 10 triệu giờ đi làm từ thiện cúng 500, thì cúng 500 đó tự phải suy nghĩ, tự mới cúng, đúng không? Không ai tự nhiên bỏ vô 500 đi cúng dường nè, hoặc là đi bố thí hết á. Vì mình biết là cuộc đời này sống không phải dành riêng mình, mà phải tập cho đi. Và chính cái cho đi nó có cái phước đó, có cái phước đó mình cũng phải có tiền lại. Mình biết suy nghĩ và mình giúp đời, mình không thể sống mà một mình được. Thì mình có cái này thì mình có thể giúp đỡ người khác, và cái mình cho đi với là cái mình còn. Hiểu được như vậy cái mình tập cho, mình tập bố thí, đúng không? Mà hiểu được như vậy là gì? Là lý trí gì đó. Và hiểu sơ về cái bản năng và lý trí trong con người mình chưa? Rồi từ cái đó bây giờ mình mới quay lại cái chuyện khéo ăn khéo nói. Thầy dùng cái từ khéo, nhớ cái từ khéo nha. Khéo ăn trước. Khéo ở đây có nghĩa là nó có cái lý trí chưa? Nó có cái lý trí ở trong. Giờ thầy nói về cái chuyện ăn. Cái chuyện ăn là cái nhu cầu căn bản của con người, nó là cái bản năng, ai cũng ăn. Và thầy cũng không ăn thì thầy cũng chết sớm. Sáng nay thông báo với tử đi giảng sớm ăn 2 cục phô mai, nên nhìn cái mặt buồn buồn yếu yếu là vậy á. Và sau khi giảng xong bài này là vừa hết 2 cục phô mai, còn trưa nay phải ăn cơm mới sống được. Rõ ràng con người mình là phải ăn mới sống. Ăn là cái chuyện mà nhu cầu căn bản của con người mình. Nhưng nếu mình không biết tu á, là mình ăn nó khác nha, đúng không? Ngày trước á, mình chưa biết tu á, tự biết là gì? Mình tạo nghiệp để mà được ăn, đúng không? Mình tạo nghiệp để được ăn. Vừa rồi có một cô, cái cô này cô mới biết đến chùa thôi quý tử. Thì chị mới mở một cái nhà hàng về nhà hàng ăn mà cá hải sản sống á. Hải sản sống. Nó là đôi khi là con cũng biết là cái này không phải là cái nghề mà có thể là giúp cho mình không được tốt lắm. Nếu mà nói theo nhà Phật đó là cái nghề nào mình làm mà nó liên quan đến sát sanh nhiều, mạng sống, thì nó không phải là chánh mạng. Đó thì chị ta mới nói với thầy là những cái con biết, nhưng mà vì cuộc sống mưu sinh, thì cuộc sống mưu sinh không phải làm. Vì làm này có lời, có tiền. Làm mấy cái khác có thể ít tiền, mà làm cái này thì lời có tiền. Đúng không? Thầy thấy cuộc đời nó khổ mà. Mình biết tu rồi, có tự mình làm cái gì mình cũng đắn đo lắm, đúng không? Suy nghĩ lắm. Thường thường cái người biết tu rồi á, đúng là làm ăn ở ngoài á, ít giàu hơn người ta, đúng không? Mình không biết lừa, ít biết lừa lọc người ta lắm. Mình thấy lừa lọc gian dối nó không đúng với lương tâm. Mà bây giờ làm ăn không gian dối, không lừa lọc á, thì sao? Là không có lời. Cái khổ bây giờ đi buôn bán mà cứ thật thà quá thì mình cũng lời đó, ở mức độ trung bình à, đúng không? Nó khổ vậy, cuộc đời nó vậy. Nên Đức Phật dạy là cái nghề có cái nghề chánh mạng. Chánh mạng là cái nghề đừng có liên quan đến cái sự sát hại, đừng có tổn hại lòng từ bi. Trong đó Phật dạy là đừng có buôn bán rượu nè, buôn bán chất độc, rồi buôn bán nô lệ, rồi là buôn bán người, rồi còn những cái nghề mà liên quan đến sát sanh đó thì mình không có nên làm những nghề đó, gọi là chánh mạng. Thì thưa quý tử, có những khi mình thấy cuộc sống mưu sinh của mình đó, mình cần phải làm để mình có ăn. Nhưng mà quý tử hiểu đạo thì tử nên nhớ là mình làm cái gì đó, để được cái đồng tiền, mà ráng cái đồng tiền nó đừng có đổ máu của người khác, hoặc là đổ máu của các loài khác để mà mình có đồng tiền đó. Tại vì cuộc đời nó còn phía sau đó là nhân quả nữa, tử hiểu không? Nhân quả. Nên thầy thấy câu chuyện của chị này thì cũng buồn, cũng buồn chút trong lòng, cũng muốn khuyên lắm, nhưng mà vì cuộc sống mưu sinh và có tiền trước mắt thì làm thôi. Nó thường thường thì ta biết là nhân quả nó không có sai chạy được, nó sai chạy đến lúc nào đó mình phải trả những cái gì mà mình làm thôi. Cho nên là tự hiểu mình nên chọn cái nghề nào liên quan đến chánh mạng. Thì cái gì mà liên quan đến chánh mạng đó là mỗi ngày mình có phước, mà nó không liên quan đến chánh mạng mỗi ngày mình tổn phước. Như thầy nói đó, là mình làm nó đúng cái lương tâm của mình, thường mình không có lừa được người khác, ít lừa không giàu. Ví dụ như rồi nghe kể câu chuyện các anh đó, không có mấy người dân tộc Kinh của mình á lên trên dân tộc buôn bán, thì cái mua mít của người ta, ở trong biết cứ người ta mít á là bán 10 ngàn, thì một trái 10 ngàn, 20 trái là bao nhiêu? 20 trái là nhiêu à? 200 ngàn. Giờ đếm mít ra bán cứ một trái 10 ngàn, cứ tính tới thôi, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, rằm 16, 17, 18, 19, 20, thì là 20 trái, cả người ta nhiêu? 200. Nhưng mà trong cái rổ mình được nhiêu? Nhiêu trái trong cái rổ mình được bao nhiêu trái? Một số người cũng không biết, thấy người này đang lừa đó cũng không biết. Nếu lại nha, bây giờ cứ cái mít là 10 ngàn, đó đây cái rổ mít này thầy mua, cái rổ của thầy đây, 9 trái, 10 trái, 11 trái, 12 trái, 13 trái, 14 trái, 15 trái, 16 trái, 17 trái, 18 trái, 19 trái, 20. Đây trên cái chỗ này bao nhiêu trái? 21 trái. Mà giờ thầy trả nhiêu? Trả có 20 à? Thì mình lời được trái thì người ta lỗ. Đó cũng là cái hình thức ăn trộm chưa? Tại vì người dân tộc thì người ta thà cái 15 đến rộng. Ừ, nhớ 15 mình đánh rồng, 15 mình chuyển qua 16 không? 15 trước qua 16 mình rồng cái rồng dư được cái. Vậy thì ta nói trong cái từ khéo ở đây á, là mình phải có cái lý trí soi đường cho mình. Mà nói đúng hơn là có cái đạo lý soi đường cho mình. Vậy thì khi mình ăn mà có đạo lý khi ăn. Đạo lý khi ăn là gì? Là mình ăn á mà đừng có để tạo nghiệp. Thầy vừa đọc một cái người viết cái bài viết rồi. Khi mình chết á, mình chôn với cái mộ đúng không? Cái mộ có cái việc cái đất đó có mấy mét thôi chôn mình. Nhưng mà mấy mươi năm mình sống á, cái bao tử của mình có phải là cái mồ chôn biết bao nhiêu chúng sanh không? Để coi phải không? Giờ khai báo tội lỗi cho thầy nghe coi. Bao nhiêu con vật nằm trong cái bao tử của tử ơi? Dạ thưa thầy con không nhớ. Sao không nhớ? Nhiều quá. Thấy không? Bao tử biết là nó có những cái là ta ăn đừng có để tạo cái ác nghiệp, ta ăn làm sao đừng để tổn phước. Đó gọi là ta ăn có đạo lý, ta ăn là gọi là khéo ăn, có nghĩa là như vậy. Và cái ăn ở đây tự mình hiểu như thế này nè, khi mình nói ăn á, nó có 4 loại thức ăn. Là chắc cái này tự chưa nghe phải không? Đã nghe đâu quý thầy nào giảng 4 loại thức ăn chưa? Có một bài kinh Đức Phật dạy 4 loại thức ăn. Thứ nhất là đoàn thực, thứ hai là xúc thực, thứ ba là tư niệm thực, và thứ tư là thức thực. Hôm nay sẽ giảng nguyên cái bài này 4 loại thức ăn. Thứ nhất là đoàn thực, thứ hai là xúc thực, thứ ba là tư niệm thực, và thứ tư là thức thực. Đoàn thực là gì? Đoàn thực á, là những thức ăn mà như là cơm cháo mình ăn vào gọi là đoàn thực. Vậy thì cái mình đang ăn đây là nó thuộc về cái gì? Là đoàn thực thôi. Để nhớ đoàn thực. Còn ba loại thức ăn kia nó thuộc về tinh thần. Xúc thực là gì? Ví dụ như là hôm nay mà sáng nay người tử thích cái phim gì mà có diễn viên mình thích, ví dụ như là ai? Ví dụ như là Lee Min Ho, hay là mình nhạc, ví dụ như là cái bài nhạc đang nổi tiếng không, cái mình ngỡ bài nhạc đó mình nghe, nghe còn thích cái bài đó quá, nghe sáng nhờ, nghe quên đói luôn à, có không? Đó, nhiều khi xem bộ phim, ví dụ như cần nhớ có một khoảng thời gian mà phim kiểu Kim Dung á, gì Thần Điêu Đại Hiệp, Anh Hùng Xạ Điêu rồi đó, rồi gì Tiếu Ngạo Giang Hồ, trời ơi, có một khoảng thời gian đó, hồi nhỏ thì cũng bị ghiền phim đó một thời gian. Đói lắm á mà tự nhiên coi cái nước qua lúc nào cũng hay luôn. Coi một cảnh hay gì á tự. Anh Hùng Sở Điêu. Nhắc lại kỷ niệm xưa, nhớ Anh Hùng Sở Điêu, phải Quách Tĩnh Hoàng Dung ta. Phải không? Quách Tĩnh Hoàng Dung phải không? Thấy chưa? Nhắc lại kỷ niệm xưa đó. Mười mấy hai chục năm trước thầy viền phim đó lắm. Mà thầy nhớ cũng nhiều người viền. Mấy anh có coi lúc đó có coi không? Không có phải không? Tự nhớ không? Thì mình coi cái phim đó mình thích hay quá. Cái đó là gì? Xúc thật. Mình tiếp xúc bằng mắt, mình nghe bằng tai, gọi là xúc. Xúc là xúc chạm. Xúc chạm ở đây là sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần. Mắt mình tiếp xúc với hình ảnh, tai mình tiếp xúc với âm thanh, mũi mình tiếp xúc với mùi hương, lưỡi mình tiếp xúc với vị. Đó, vậy là mình đang tiếp xúc. Và cái tiếp xúc đó nó trở thành thức ăn cho mình. Cho nên đó, mình là người biết tu thì mình phải biết tiếp xúc với những gì nên tiếp xúc. Tự hiểu không? Cho nên có câu thơ: bởi vì mắt thấy trời xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời, bởi vì mắt thấy biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Có nghĩa là sao? Mắt mình mà nhìn thấy trời xanh đó, mắt mình nó cũng long lanh màu trời, nó bị ảnh hưởng. Bởi vì mắt thấy biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Mắt mình thấy biển, mắt mình cũng ảnh hưởng cái biển đó. Thì cũng vậy á, mình xem cái gì thì mình bị ảnh hưởng cái đó, đúng không? Mình nghe cái gì thì mình bị ảnh hưởng cái đó. Cho nên Quý tử nghe pháp á thì ảnh hưởng đạo lý, đi đâu cũng nói ra cũng đạo lý á. Lúc trước chưa biết tu không, ai đụng mình một cái mình chửi cho thấy, trời cho mà nghe, phải không? Bây giờ biết tu rồi á, ai nói gì một câu mà Phật ý á, một đúng không? Thôi đang đi dưới cầu thang, cái đang đi cái chọc té cái mô Phật, đúng không? Đang cầm cái, ví dụ cầm cái này mà lỡ đang cầm cái chén mà rớt xuống cái lúc trước nó chết cha rồi, nó bể cái chén rồi, trời chết quá. Nó ví dụ vậy, cái phản xạ của mình mà. Nhưng mà mình cứ nghe pháp, mình niệm Phật, cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái thời gian nhập vào tâm mình lúc nào cũng hay. Không ai niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát lúc nhập tâm lúc nào cũng hay. Cái bữa nào rớt cái chén xuống nó mô Phật. Đúng không? Giờ đọc làm sao á? Lúc trước người ta chửi mình chửi lại. Giờ tập sao người ta chửi mình mô Phật để đó. Không có, không có để đó đâu, để đó thầy nói vậy thôi, đừng có nói mô Phật để đó. Anh Hùng cho tù 10 năm chưa muộn. Tự thấy không, nó thấm lúc nào mình không hay. Cho nên cái sự tiếp xúc của mình á là một loại thức ăn. Mình biết tu á là mắt mình phải biết tiếp xúc với cái gì, và tai mình phải biết tiếp xúc với cái gì. Đó là khéo ăn á, đó là xúc thực rồi. Là cái thứ mấy? Thứ hai. Cái thứ ba là gì? Thứ ba là tư niệm thực. Tôi tự nha, bốn cái loại thức ăn này á, nó tạo nên con người của mình á. Mình biết ăn là mình trở thành một con người cốt cách, một con người phi thường đó, một con người thăng tiến. Thứ ba là tư niệm thực. Tư niệm thực là gì? Tư niệm thực là những cái tâm tư, những cái hoài bão, những cái ước mơ, những cái lý tưởng. Nhớ không? Đó là tư niệm thật. Thầy nói đơn giản, ví dụ như bây giờ tự muốn làm bác sĩ, ước mơ mình làm bác sĩ á, thì bây giờ mình phải sao? Phải lo học về thuốc, đúng không? Phải lo học về thuốc. Ước mơ của tự sau này trở thành một người kỹ sư xây dựng đi, thì bây giờ mình phải học về cái hướng mà xây dựng, đúng không? Ước mơ sau này của mình là trở thành một người chuyên vẽ, thì bây giờ mình phải đi tập vẽ, đúng không? Vậy thì cái ước mơ của mình á, nó gì? Nó cho mình cái con đường đi hiện tại. Vậy thì mình ước mơ làm gì? Mình ước mơ mình làm thánh là cái ước mơ cao đẹp của con người mình. Vậy cái ước mơ, cái hoài bão, cái lý tưởng đó, thương quý Phật tử, nó cho mình một cái loại thức ăn. được bây giờ, ước mơ sau này trở thành một tướng cướp lừng danh trong thiên hạ. Tự nhiên bây giờ cuộc sống mình khác không? Khác liền. Khác liền. Tự ước mơ sau này con được về Tây Phương, có phải cuộc sống của tự khác liền, đúng không? Rồi, ước mơ con trở thành một người giàu có, nó khác liền à. Ước mơ giàu có là tự không ngồi đây. Bây giờ phải đang làm gì? Phải làm lụng. Nó đi làm. Trời ơi, bỏ gì mà tự nhiên bỏ một buổi vô đây để đi nghe pháp, trong khi nó làm không ra tiền nữa. Thấy không? Vậy thì thầy nói cái điểm này trong cái tự thấy cái gì? Là chính cái ước mơ, nhớ không? Chính cái ước mơ nó tạo nên cho mình cái gì? Cái con đường. Và cái ước mơ chính là cái thức ăn cho mình. Và một người Phật tử của mình đó là phải ước mơ cái gì? Phật tử đây ước mơ về Tây Phương, đúng không? Ước mơ về Tây Phương, chứ đừng ước mơ về Tây Ninh. Ước mơ lộn về Tây Ninh bây giờ. Cũng đừng ước mơ về Tây Tạng, phải không? Cũng đừng ước mơ về Tây Ban Nha, cũng Tây Tây á. Tại hãy nói chơi á, hãy nói vui vui á. Niệm Phật nhất tâm, xin về Tây Phương. Không nhất tâm có chừng về Tây Tạng. Niệm Phật mà lơ mơ xin về Tây Ninh. Niệm Phật mà không có lo niệm mới coi chừng xin qua Tây Ban Nha. Chỉ có Tây Phương lại hướng tới. Đó là ước mơ của mình tự nhiên để cho mình cái cuộc sống hiện tại là mình siêng niệm Phật. Bây giờ mình ước mơ mình trở thành một vị thánh, mình bắt buộc phải tu. Đấy, đúng chưa? Vậy cái ước mơ, cái lý tưởng, cái hoài bão, nó cho mình cái thức ăn và cho mình cái sức mạnh, cho mình cái năng lượng để mình đi tới. Ví dụ như là tự ước mơ sinh được Tây Phương đi, hãy nói vậy. Tự nhiên trong cuộc sống của mình có gặp cái khó khăn nào đó trong cuộc sống, đôi lúc đó, mình cảm thấy mình hết sức chịu đựng rồi, mình không vượt qua nổi cái nỗi đau, cái nỗi khổ, hoặc một cái nào thất vọng, hoặc là một cái cú sốc nào đó trong đời của mình vượt qua không nổi, cái nghĩ thôi bây giờ không muốn tu nữa. Có nhiều người như vậy. Có nhiều người bị một cú sốc, một cái hụt hẫng, hoặc một nỗi đau nào đó lớn trong đời qua, ta không muốn tu nữa, với tật ta bỏ cái ước mơ, gọi là chính thức từ bỏ ước mơ. Thì khi mình từ bỏ ước mơ, có phải cuộc sống của mình thay đổi liền không? Được thấy chưa? Nên nghiệm lại tôi sẽ thấy cái ước mơ của mình, cái gọi là tư niệm Phật, nó là một dạng thức ăn. Mà thức ăn á, thì nó cho ta cái năng lực, cái năng lượng để ta đi tới. Như thầy nói đó là có những người khổ quá, thất bại hay tuyệt vọng hay hụt hẫng gì đó, một cái niềm đau nó lớn quá, ngoài cái sức chịu đựng của mình chịu nổi. Thật sự thì con người chúng ta khi mà ta đang tu với tự, ta chưa chứng thánh á, thì chúng ta mỗi người có một cái sức chịu đựng giới hạn. Thật sự nói về cái con người của ta, cái tiềm năng á, cái khả năng á là vô biên, là vô lượng, nhưng mà ta chưa sống được với cái đó. Cho nên mỗi con người, cái trái tim của mình á, nó có một cái sức chịu đựng vừa đủ á, vừa đủ với tùy mỗi người. Cũng như thầy nói á, cái ly nước này nó giống như là cái phước của thầy vậy. Cái phước của thầy có chừng này thôi, mà thầy muốn làm cái gì mà lớn hơn thì thầy làm không được ngoài cái phước của thầy. Cũng như mỗi Phật tử đây, mỗi người có một cái ly cho mình, là mỗi người có một cái phước riêng cho mình, mà làm cái gì muốn quá cái phước của mình là không được. Thì cũng vậy á, trong trái tim của mình mỗi người nó có sự chấp nhận, chịu đựng, nhẫn nhục khác nhau. Có những người cái việc đó thì người ta chịu được, nhưng đối với người kia là chịu không được, đúng không Phật tử? Có những người nha, bị xúc phạm tự ái là chịu hết nổi, là không thể sống được đó. Ăn thua đủ và không là mất danh dự quá, thà chết luôn. Như vậy đó, nó khổ vậy Phật tử. Cho nên mỗi con người chúng ta có một cái sức chịu đựng nào đó thôi, mà nếu mà vượt qua cái sức chịu đựng đó là ta chịu không nổi nữa. Và có những người chịu không nổi nữa muốn tìm đến cái chết. Thưa với Phật tử, ta một người tu đừng bao giờ nghĩ đến cái chuyện đó. Thật sự thì cái khả năng, cái tiềm năng của con người ta là vô biên, rộng lớn vô cùng. Chỉ có điều là ta chưa có khai mở được những cái tiềm năng đó của mình thôi. Phật tử cố gắng là chúng ta biết như mỗi người có sức chịu đựng như vậy, thì đừng có chọc cho người ta khùng, đúng không? Vì mỗi người người ta có sức chịu đựng vừa phải thôi. Mình chọc cho người ta khùng quá sức chịu đựng, người ta quýnh lại lên à, người ta nói gì? Ép con chó vô tường, ép nó quá nó cũng phải cắn lại à. Nó cắn nó sủa lại à. Con người cái sức chịu đựng vừa thôi, quá cái sức chịu đựng đó người ta chịu hết nổi. À, nên cái vấn đề thứ ba ở đây là cái thức ăn là tư niệm Phật, nó chính là cái ước mơ lý tưởng của mình mà mình phải có. Cái thứ tư là gì? Là thức thực. Thức thực. Thức ở đây là gì? Thức ở đây là sự nhận thức, được nhớ. Thức là sự nhận thức của mình, sự tiếp xúc của mình. Thầy nói ví dụ ngày hôm nay quý Phật tử đi vào chùa, Phật tử nhìn thấy tranh ảnh tượng Phật, thì những cái hình ảnh của Phật á, nó đã đi vào trong tiềm thức của Phật tử, đi vào trong tâm thức, vào nhà Phật mình gọi là gì, là tàng thức hay gọi là a lại gia, là cái kho chứa, nó có hình ảnh của Phật à, phải không? À, ví dụ như mình cứ đi chơi bời ở ngoài, mình tiếp xúc với những hình ảnh không tốt, thì cái những cái hình ảnh đó nó làm sao, nó cũng đi vào tâm thức của mình. Cho nên mình là người biết tu á, là mình phải biết tiếp xúc với những cái gì để nó nuôi dưỡng cái tâm thức của mình. Đó là người biết tu. Và khi mình tiếp xúc cái gì thì nó trở thành con người của mình. Cho nên cái nhân cách của mình, thưa quý Phật tử, nó hình thành từ đâu? Hình thành từ cái việc đó mình tiếp xúc, hình thành từ cái việc mình nhận vào trong mình cái gì. Mình nghe những cái bài pháp, mình học những cái bài học hay, thì chính những cái bài pháp đó, những cái bài học hay đó, nó cho mình con đường đi. Và cái con đường đi đó nó tạo thành cái nhân cách của mình, đúng không? Đó, tạo thành nhân cách của mình. Giờ thầy nói lại có bốn loại thức ăn. Thầy tự hiểu cho thầy. Thầy nói khéo ăn ở đây á, là không phải nói về mình ăn về cái toàn thực không, mà khéo ăn về xúc thực, biết nên những gì tiếp xúc, về tư niệm thực, cái những ước mơ của mình. Cho nên phải chọn cho mình cái ước mơ, phải không? Và nữa là thức thực, bốn loại thức ăn. Và đó là khéo ăn là như vậy đó. Mà nếu mình biết ăn, biết ăn đúng á, là mỗi ngày cái cuộc sống của mình càng tăng tiến. Mình không khéo ăn là mỗi ngày mình đi xuống. Mỗi ngày mình tiếp xúc với lại những cái điều không hay á, thì cái tâm mình nó trở nên như ô uế tâm, hư tâm. Cũng như tâm của quý tử giống như ngôi nhà. Quý tử đem hũ mắm để trong nhà thì nó làm sao? Nó hôi nguyên cả cái nhà, đúng không? Để hũ mắm trong nhà thì tự nhiên cái nhà mình nó hôi. Thì cũng vậy đó, mình mà giữ trong tâm mình những cái gì ghét, ghen, bực bội, khó chịu, nóng giận á, cũng như mình để hũ mắm trong nhà, từ từ tâm mình nó bị hư tâm, nó dơ tâm, nó thối tâm. Đó, để trái sầu riêng trong nhà nó cũng thối quá rồi đó, nó hôi sầu riêng. Ở đây ăn được sầu riêng không? Dạ. Tự ăn được sầu riêng không? Ai ăn không được cứ mua cho thầy ăn. Không ăn được sầu riêng là uống nửa đời, ăn được là uống một đời luôn. Có nhiều người họ nghe mua sầu riêng cũng được, nhất là đi xe hơi, đi xe 50 chỗ á, mà ai để mấy trái sầu riêng như đó nó lạnh nguyên cái trên xe máy lạnh, mùa sầu riêng có nhiều người là chịu không được. Nhớ có một lần thầy kể có cái bà đó là đi xe trên cái đường nó đi mấy trăm cây, mà thầy nghe bà chửi từ lúc lên xe đến lúc xuống xe. Bà chửi người ta nghe không nhiều mà thầy lãnh đạn không à. Mấy bữa đó chia sao quả tạ chiếu sao, không biết ai để sầu riêng trên xe á. Ôi nguyên cái xe mà thầy thì nguyên ngồi sầu riêng bình thường, mà bà lên thầy nằm ở giữa cái xe mà bà tầng đó, tự biết không, nó có 3 tầng đó, nó có 2 tầng và 3 giường đó, thầy nằm giường giữa, bà nằm trong góc. Trời ơi, bà chửi bà cứ rè rè đi đã suốt từ cái buổi đi đến lúc đi về đi xuống mấy trăm cây, 6 tiếng chứ ít gì. Bên mà e cá cái thằng nào bỏ cái sầu riêng lên xe không có được, bỏ chứ đây là mà thầy ngồi cắn cái lỗ tai này, nhiều khi cũng không muốn nghe mà cũng phải nghe. Nghe nó mỉm cười chứ đâu dám nói gì, nói là bà chửi chết. Nhìn cái mặt bà cũng dữ lắm, chứ bộ đâu cũng hiền lắm đâu, đâu dám nói. Nên nó tự thấy nha, cái xe này đó, để cho đi nó hôi nguyên cái xe, để hũ mắm trong nhà, hôi nguyên cái nhà, trong tâm mình đó. Còn quý Phật tử cứ giữ những cái hũ mắm trong tâm đó, thì nó cũng hôi cái tâm mình, tức là cái tâm mình nó dơ. Hiểu không? Tâm mình nó dơ. Cho nên mình phải biết tiếp xúc, mình phải biết nuôi dưỡng cái lý tưởng ước mơ gì, và mình phải biết nhận vào trong tâm mình cái gì, thì lúc đó mình trở thành cái đó. Đó, Phật tử phải thấy cái điểm này. Và như vậy là mình đang tu rồi đó. Tu chính là gì? Tu chính là sự huân tập. Và tu trong lúc ăn, cái ăn là cái chuyện hàng ngày ai cũng phải ăn. Mà thật sự nói mà đúng hơn á, Phật tử ăn ngủ hết hơn 2/3 cuộc đời của Phật tử. Nếu mình không biết tu cái thời gian ăn, ăn mấy buổi ra, sáng một buổi, trưa một buổi, chiều một buổi là 3 buổi, một buổi trung bình nửa tiếng, một tiếng là mấy tiếng, đúng không? Nhưng mà đâu phải là con cái ăn liền, muốn ăn thì phải nấu, cái trời nấu nó mới tốn thời gian. Mà muốn nấu thì phải có đồ, phải đi mua, đi ra chợ, mà trước khi ra chợ phải trang điểm cái đã rồi mới đi, phải không? Tốn thời gian trang điểm, ra chợ mua trả giá, chưa kể cãi nhau với cái bà chợ cá cơm tiếng hai lạng. Nó xong mới đi về, bắt đầu mới nấu món nào tính ra nấu. Nấu xong nó ăn nửa tiếng xong, ăn xong thì nó cái gì nó đến ngủ, không ăn xong ngủ, ăn xong rồi máu dồn xuống bao tử làm gì chứ ngủ, ăn xong thì ngủ, ngủ dậy xong làm lên quay hát karaoke rồi xem phim rồi đi dạo rồi đi vào tám alo rồi nói chuyện chút cho vui thôi, hoặc là đi làm cái gì đó chuẩn bị cái lấy quay hết đến giờ chiều, chiều sáng mà đi chợ rồi thì bây giờ chỉ chiều chỉ nấu thôi, cũng phải nấu mới có ăn, nấu không ăn rồi ngủ rồi hưởng thụ hết ngày hết đời. Thầy hay nói chơi ăn qua ngày chờ qua đời chết vô hồn. Đọc theo thầy câu này để nhắc ha. Ăn qua ngày, sáng ăn con to sao to lên cái này, ăn qua ngày chờ qua đời chết vô hồn. Đọc lại 2, 3. Ăn qua ngày chờ qua đời chết vô hồn. Câu này thầy học của sư Bửu Chánh á. Ăn để qua ngày chờ qua đời những cái chết vô hồn. Thầy mà thấy mấy người ngủ nhiều á, thầy nói còn giấc ngủ ngàn thu rồi đó, ngủ nó đi, ngủ nó nhiều vô. Thầy nói giỡn rồi đó, còn thêm giấc ngủ ngàn thu nữa đó. Hiểu giấc ngủ ngàn thu là gì không? Giấc ngủ ngàn thu mình còn gọi là giấc ngủ ngàn thu bí bi, ngàn thu vĩnh biệt. Ngàn thu bí bi, ngàn thu vĩnh biệt á. Giấc ngủ ngàn thu là như vậy đó. Cho nên nó nghĩ lại mà coi, ai ơi nghĩ lại mà coi, ta còn một giấc ngủ ngàn thu nữa. Tại sao giờ cứ tranh thủ ngủ nhiều, phải không? Đó, cái thời gian ăn của mình nó tốn hết cả nửa ngày. Nếu tin ngủ nữa thêm, ngủ là phải tốn hết 1/3 nữa rồi. Tính là hơn 2/3 của mình về cái chuyện ăn ngủ. Đúng không quý cô? Tu á, cho nên bây giờ tu phải sửa lại, chỉnh đổi lại cái cuộc sống của mình, cái thời khóa của mình. Nói vậy chứ mình đi chùa sáng, đi chùa chiều đó. Em siêng lắm, ngày nào em cũng tu, sáng đi chùa, chiều đi chùa, 2 tiếng à. Còn 2 tiếng đâu có tu. Đúng không? Vậy mình biết tu á là phải sao? Là mình phải biết mỗi bất cứ lúc nào cũng là cái thời gian để mình tu. Tập tu làm sao thế này, tự ăn mình tu ngay lúc ăn, ngủ tu trong lúc ngủ luôn được không? Ngủ tu trong lúc ngủ thì nó hơi khó. Vì sao? Vì lúc ngủ á mình không còn ý thức nữa, nếu ngủ say thì không còn ý thức biểu hiện nữa, khó tu hơn. Nhưng mà nếu mà hàng ngày mình cứ tiếp xúc với cái điều lành đó với tự, là khi tự ngủ nó an lắm, đúng không? Ngày đó với tự mà cãi nhau với lại ông tư bán thịt heo á, vì cái vụ mà ông cân thiếu mình á, mình cãi nhau với ổng, mình giận mình chửi ổng, tối hôm đó mình ngủ không được, giận á, ăn mà nước mắt chảy ra, trời ơi tại sao nó tôi như vậy, nó oan tôi rồi. Nhiều khi mình thua ổng á, mình giận quá, cái giận ăn cũng ngon, khi có tự giận ăn không ngon, ngủ không được, đúng không? Và ngày nào mà mình niệm Phật, ngày nào mình làm cái điều lành đó, tự nhiên tối hôm đó mình ngủ ngon. Tối trước khi ngủ cho nên là tự niệm Phật hay niệm Quan Âm rồi mình ngủ, cái giấc ngủ mình nó an, đúng không? Đó, khéo ăn là ở chỗ là mình phải biết tiếp xúc, mình biết nhận thức, có ước mơ. Và cái cuộc sống của mình bây giờ mình đoàn thực mình ăn á, ăn làm sao á, thứ nhất nè, ăn đừng có để tạo nghiệp, như là để nợ máu á. Lần trước thầy giảng cái bài trả nợ đời rồi đúng không? Nghe cái bài trả nợ đời chưa? Lần trước thầy giảng đây là cái bài trả nợ đời đó. Nghe lại cái bài trả nợ đời là có giảng cái nợ máu á, mắc vô nợ máu là khó tu, bệnh thường mắc lại bệnh. Ăn thứ nhất là đừng có lấy máu của chúng sanh, thứ hai là đừng có ăn mà tổn phước, thứ ba đừng có ăn mà tốn quá nhiều thời gian, cũng đừng có ăn vì hưởng thụ, nhớ không? Ăn vì hưởng thụ là ăn để hưởng thụ thôi. Rồi nữa là gì? Mình ăn làm sao á để mình có cái sức khỏe để mình tu. Tại vì cái thức ăn của mình á, nó tạo thành cái sức khỏe nó tự. Khi ăn nó tạo thành cái gì? Thức ăn nó tạo thành máu. Máu á, nó ảnh hưởng đến tư tưởng. Thức ăn tạo máu, mà máu nó ảnh hưởng đến tư tưởng. Mà cái tư tưởng đó, vậy là nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Vậy thì cái thức ăn của mình ăn á, thưa quý tử, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Được, phải thấy cái điểm này. Cho nên mình phải biết chọn cái thức ăn. Rồi nói đến cái thức ăn mà ra máu, tạo thành máu, thưa quý tử, cái chuyện mà có nhiều người phải không? Ví dụ như bây giờ mình đang bình thường, nhưng bữa hôm đó mình đi, mình bệnh một cái nào nó mất nhiều máu quá, lỡ mà mình truyền cái máu của cái người á mà có cái tâm, thì nói ví dụ cái tâm ăn trộm á, sau mình truyền nhiều máu người đó mà ảnh hưởng cái ăn trộm, ảnh hưởng cái tính ăn trộm luôn. nó nguy hiểm mà nó không đơn giản không. Cho nên là cái máu á, của một người nó cũng biểu hiện cái tính cách của người đó đó. Nó là sự thật, nó là như vậy. Cho nên cái thức ăn tạo thành máu là vậy. Cho nên ở đây mà ai mà đang có em bé nuôi con đó là mình phải biết trọng thức ăn. Thì thức ăn nó tạo thành máu, máu nó ảnh hưởng tư tưởng, từ đó nó ảnh hưởng đến cái đứa bé. À, vừa rồi thầy nói về ăn ha, khéo ăn mình nói lướt qua như vậy. Bây giờ đến khéo nói, nói đến cái miệng của mình là thôi, là mình phải tu dữ lắm. Nhiều người, nhiều thầy hay giảng là gì, tu được cái miệng là tu được nửa đoạn đường, đúng không? Tu ở cái miệng khó quá nguyên tử. Nhiều khi á, mình không muốn nói, mình biết cái đó sai, nhưng mà rồi đụng chuyện mình mới nói cho được. Nó như là cái gì, cái phản xạ, những cái bản năng rồi, không làm chủ được lời nói. Cho nên bây giờ mình tập tu là phải tập làm chủ cái lời nói. Tập làm chủ lời nói tức là khéo nói. Khéo nói là gì? Là nói những gì cần nên nói, và những gì không nên nói thì im. Lúc nào im á thì mình im, mà lúc nào nên nói thì mình nói. Tại vì cái lời nói của mình là một cái phương tiện để mình trao đổi thông tin, kiến thức trong cuộc đời này, cho nên phải nói. Nhưng mà ta nên chọn lọc cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Thưa quý Phật tử nè, cái lời nói của mình nói được là nó do phước nha. Mình nói được cũng là còn phước. Có nhiều người không có nói được đâu, nhớ đó, không có đủ phước để mà nói, bệnh không có nói được. Mình không biết nói là đang xài phước, nhớ chưa? Ví dụ giờ tử có 10 triệu trong tài khoản, mình nói sai một câu mất hết 500 ngàn, còn 9,5 triệu. Chửi người ta một câu mất hết 300, nói xấu người ta một câu mất 200. Cứ như vậy đó, người ta đang khổ mà nói cho người ta tuyệt vọng luôn, trời chị khổ quá thôi chị đi chết đi, mất hết 3 triệu. Nói câu mất hết 3 triệu rồi đó, là còn 6 triệu, mà người ta chết thiệt á, mất thêm 6 triệu, mất thêm 60 triệu nữa luôn, âm luôn, hết phước luôn, hết phước để nói. Nó sự thật là như vậy. Cho nên mình đang còn nói được là đang còn phước, phải biết giữ cái phước đó. Vậy thì bây giờ Bất Tử nói chị ráng đi vào chùa Bửu Quang nghe pháp, tu học lại Phật tụng kinh làm phước nha, là mình sao bồi thêm 500, vô ngân hàng của mình là được 10,500, thấy không? Cho nên mình tu là mình phải biết rủ bạn bè mình đi tu chung. Có những người đó, trên cái bước đường tu cô độc lắm, tự cô đơn lắm, không có bạn bè, không có người tu. Nhiều khi học tìm thầy học không được, cứ lủi lủi tu à. Mà tu lủi lủi thì tu lủi thủi, mà tu lủi thủi thì chú nhủi. Nó nghĩa là dễ té, là dễ té, tự hiểu không? Là tu sai. Cho nên mình tu á, là mình cứ tự ráng tu, rồi ráng khuyến khích bạn bè, huynh đệ, gia đình mình tu. Mà thầy hay nói là tu gì? Tu hữu. Thầy nói là tu hữu. Đi đầu hữu đó. Chị ơi, hôm nay em đi chùa Vũ Hoang chị đi không? Dạ, mai em đi xuống miền Tây làm từ thiện chị đi không? Mốt em qua chùa, xuống chùa Hoằng Pháp niệm Phật chị đi không? Đi không? Dù vậy đó gọi là tu hú. Tu phải biết hú. Hú đây là hú hàng xóm đi. Chứ không phải hú kia. Hú kia là hú gì thầy hiểu. Rồi, giờ là nói thêm về cái lời nói. Thưa quý Phật tử, mình nói được á, mà để cho cái giọng nói hay. Ở đây quý Phật tử ai có giọng hát hay đi tay thầy coi. Cái cô ấy hát rồi, cô có giọng hát hay. Cảm ơn. Tí nữa thầy giảng xong cô lên hát bài nha. Cho cô nhận có tay trước đi nha. Lát nữa thầy hát xong, thầy giảng xong cô lên hát tặng thầy và đại chúng bài. Thưa quý Phật tử, những cái người hát hay á, không tự nhiên người ta hát hay đâu. Sao mình không hát không hay đi? Bao nhiêu ca sĩ người ta hát hay đó, sao mình giọng không hay đi, đúng không? Mình phải đặt lại trường hợp. Đó là thầy chưa nói giọng như vịt đẹp nữa nha. Chưa nói có những người giọng như vịt đẹp nữa. Nói ra là người ta muốn sao? Satara, satara. Không muốn nghe mình nói. Người không muốn nghe mình nói, tại vì nói ra tự nhiên người ta thấy khó chịu rồi. Kỳ lạ vô tự. Trong cái lời nói của mình, cái lời nói mình nghe cái âm thanh nó lướt qua là thôi, đúng không? Không phải đâu. Một người có tu á, cái tâm từ một người người ta nghe người ta cảm liền, cảm liền qua cái giọng nói. Có những người tự biết không, cái ông đó, có những người bị mù, người ta không có thấy được cái khuôn mặt, nhưng mà người ta nghe cái giọng nói là người ta biết cái tâm của người đó như thế nào. Cho nên cái giọng nói nó chuyên chở cái tâm. Cho nên trong góc nhạc Cát Đá có kể một câu chuyện, có cái ông này ông tu. Hôm bữa đó có một người tới hỏi ông, thì bắt đầu ông mới nói là tôi đã nghe nhiều cái giọng nói của nhiều người và nghe nhiều cái nụ cười của nhiều người. Có những người á, đằng sau cái lời khen một người đó là một cái sự đố kỵ. Đằng sau một cái lời khen của một người nào đó là kèm theo cái sự đố kỵ. Đằng sau của một người có đau khổ mình tới mình an ủi, đằng sau cái sự an ủi là cái sự vui vẻ thỏa mãn. Ồ, mày khổ cho mày chết. Mà bên ngoài đó, ồ anh tội quá, em thấy anh em thương quá, em muốn giúp anh mà em giúp được, em có mấy tỷ trong ngân hàng mà em giờ anh thiếu 2 triệu em giúp được, tội quá phải không? Tâm mình như vậy đó. Có nghĩa là ông nghe ông cảm nhận được qua cái giọng nói. Ông nói có những người khen một người nhưng ông thấy phía sau đó là cái sự ganh tị. Có những người an ủi một người nhưng đi kèm phía sau đó là sự thỏa mãn vui vẻ. Và ông nói có một vị thiền sư nói là nhưng mà nghe được cái giọng của vị thiền sư này đúng với bản chất của nó như vậy. Cho nên cái giọng nói của mình nó kèm theo cái tâm mình phía sau. Một người có trực giác nghe được. Và có những vị hết hồn. Làm cho nhịp tim của thầy đọc lạng xạ, không có theo một cái chiều hướng nhất định. Nó tới đâu rồi? Nó tới đâu rồi anh biết? Ờ, đang nói về giọng nói. Có những người tự biết là người ta nghe cái giọng nói của người đó, người ta biết người này sau này là sang hay bần, phú quý, giàu sang hay là nghèo khổ. Nghe cái giọng nói người ta biết người này sau này làm tướng, người này sau này làm dân bình thường, thường dân. Đúng không? Có tử coi đi, nghe cái giọng. Bây giờ thầy nói mình chưa có phải là nghe cái giọng nó giỏi đâu. Có tử nghe giọng mấy ông tướng nói khác không? Ồm ồm giọng vang trầm hùng. Có những người đó tự biết là nói ra là sảng sảng, nói sảng sảng, rỗ rãng rồi đó, nói to lắm. Còn có những người nói thê thế trong miệng à, đúng không? Cái giọng nói nó biểu hiện cái tính cách, cái giọng nói nó biểu hiện cái phước của con người. Và mấy vị ca sĩ người ta hát hay á là cũng là cái phước người ta đã từng cái tạo cái phước rồi đó, về giọng nói người ta mới hát hay. Còn hát hay là cái giọng hay thì chưa nói nha, cái là riêng. Còn kèm theo đó là tâm từ bi, cái tính cách cao thượng, nó là cái riêng nữa, đúng không? Có những người cái tính cách nó cao thượng nhưng mà cái giọng nói không hay, cái phước về giọng nói không nhiều. Nhưng ca sĩ có nhiều người giọng nói rất hay, giọng nói hay và hát lên rất hay. Thưa quý tử, bây giờ quý tử muốn có giọng nói hay không? Muốn truyền nhiễm hay truyền cảm? Ai muốn truyền nhiễm? Không ai muốn. Ai muốn truyền cảm? À, ai muốn truyền cảm đúng không? Truyền cảm không có nghĩa là mình truyền cái bệnh cảm cho người ta. Truyền cảm có nghĩa là gì? Cái giọng nói truyền cảm á, là mình nói ra mà đi thẳng vào được lòng người. Thưa quý tử, đây là một cái phước. Cái phước nha. Cái phước nó không đơn giản đâu. Không phải mình nói hay là đi vào lòng người, có phải không cô? Hỏi cô hát hay, có phải không cô? Không phải nói hay hát hay là đi vào lòng người đâu. Mà phía sau cái giọng nói hay, cái giọng hát hay đó, nó phải có cái gì nữa mới đi vào lòng người. Mà cái phía sau đó là cái gì? Chính là cái tâm của mình, cái tính cách của mình gửi vào đó. Nói dễ hiểu hơn là cái tâm từ của mình gửi qua cái giọng nói. Đúng là như vậy. Cho nên ở đây, ai muốn có giọng nói mà đi thẳng vào tim của người khác? Con đường mình nói là gì? Con đường để đi đến người khác gần nhất chính là từ trái tim đến trái tim. Gần nhất. Mà cái trái tim thì tượng trưng cho cái gì? Cho tình cảm. Trái tim tượng trưng cho cái gì? Cho từ bi. Cho nên để từ trái tim đến trái tim nhanh nhất là mình phải có tâm từ bi. Đó, tự phải hiểu cái điểm này. Tâm từ bi. Và mình nói với cái tâm từ á, thì sẽ đi vào lòng người. Mình nói là gì? Là cảm hóa được người khác, đi thẳng vào lòng người và đánh động được người khác. Đúng không? Phật tử thấy đúng không? Một lúc nào đó trong đời, quý Phật tử bằng cái tâm lòng, bằng cái tấm lòng, bằng cái sự chân thành, bằng cái sự nhiệt huyết, bằng tất cả tâm từ, Phật tử nói đôi khi mình nói không hay, nhưng người ta sẽ cảm nhận được. Có những người thì đầu môi chót lưỡi nói hay, nhưng mà người ta nghe lướt lướt qua như nước đổ lá khoai, nó qua thôi, đúng không? Cho nên cái phía sau đó mình gọi là cái chất lượng của cái giọng nói, mình gọi là cái trọng lượng của cái giọng nói, nó mới quan trọng với tự. Mà muốn có cái giọng nói hay đó thì quý Phật tử phải khéo nói, phải khéo nói trong nhiều khía cạnh cuộc sống, mà đặc biệt là ta phải tập cái tâm từ bi. Cái góc đó có tâm từ, từ từ giọng mình nó chuyển. Tự để ý đi, cái càng ngày tâm từ mình càng lớn là giọng mình nó càng hay. Và có giọng hay không phải là đi để mà dụ dỗ người khác, không phải đi là nói cho người khác mùi tai phải. Có giọng hay mình làm cái gì cũng đúng thì càng ngày cái giọng nó càng hay. Được hiểu không? Có những người người ta khổ, người ta hỏi mình mà mình nói được mà mình không nói á, tổn phước á. Cuộc đời nó vậy đó, chứ không phải lúc nào cũng yên. Lúc nào nên nói là nên nói là nói, có phước. Lúc nào nên im, im cũng có phước. Mà lúc nào mà cần nói mà không nói là tổn phước á. Mà lúc nào không cần nói mà nói cũng tổn phước luôn. Cuộc đời nó khổ vậy đó tự. Đời là phải cân đo đong đếm từng ly một tí. Cho nên ông bà ta nói là phải học ăn, học nói, học gói, học mở là như vậy đó. Đó, cho nên là để có giọng nói hay quý tử phải tập cho thầy cái gốc là tâm từ. Tự nhiên có tâm từ, cái giọng mình từ từ truyền cảm. Kế tiếp là đừng có đố kỵ với những người có giọng nói hay. Đừng có đố kỵ với người có giọng nói hay. Thấy người ta giọng hay quá, giọng mình như vịt đẹp á, nói sao hay gì, hay ghê. Người ta thì cái hay mà riêng mình thì ghê. Mà nhiều khi mình cũng thấy hay thiệt á, nhưng mà mình không chấp nhận. Con người mình cái ganh tị mà. Ganh tị ai cũng có. Ganh tị là bản năng, ganh tị là bản năng, là khuynh hướng ác trong con người mình. Cho nên người ta hay là chuyện của người ta, nhưng mà mình vẫn ganh tị là ganh tị. Mà ganh tị với cái người có giọng nó hay thì tự nhiên giọng mình nó càng ngày nó càng dở. Đó, phải nhớ mấy cái điểm này. Rồi để có giọng nói hay nữa. Rồi chỉ như thầy giảng xong cái đoạn này, chắc sau này quyết tử trở thành những người ca sĩ hết quá. Để tập theo ha. Để có giọng nói hay là đừng khinh người có giọng nói dở. Hiểu chưa? Đối với người có giọng nói hay á thì mình phải đừng ganh tị, mà phải tùy hỷ. Đối với những người có giọng nói dở thì mình đừng có khinh chê. Đó, trời ơi, anh nói cái giọng anh tôi thấy nghe tôi thấy ớn. Tự nhiên mình trong lòng mình cảm thấy khinh cái người đó, tự nhiên mình tổn phước về cái giọng nói. Ghê vậy, tưởng không đơn giản đâu. Và nữa là gì? Thầy nói mấy ý rồi. Giọng nói hay là thứ nhất là phải từ bi, đừng đố kỵ với người nói hay, đừng khinh thường những người nói dở. Và ta tập tán thán những bậc mà đức hạnh. Ví dụ như mình tán thán Phật đó. Ví dụ mình thường mà mình tụng kinh, mình có cái bài gì tán Phật đó. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng hai bằng, phải không? Thầy dạy khắp trời người, ba lành chung bốn cõi. Ví dụ cha lành chung bốn cõi. Hoặc là mình tán Phật là Phật là vầng trăng sáng đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sinh lặng trăng hiện bóng trong ngần, phải không? Đó thì mình khen ngợi Đức Phật, tán thán Đức Phật và tán thán các bậc thánh, những người đạo đức đó. Đó cũng là một cái để sau này mình có giọng nói hay. Còn mà mình làm ngược những cái đó, sau này giọng nói của mình dở lắm, người ta không nghe. Đó là thầy chưa nói đến cái chuyện nặng nhất á, là gì? Là bị câm, không nói được, hết phước. Nếu nữa là không bị thụt lưỡi về gì đó, tôi cũng tự ghê vậy đó. Nên là thôi, có giọng nói hay ta tập mấy cái đó. Thì ta tập khéo nói ở đây. Nếu nói thì trong năm giới á, là ta giữ kỹ giới thứ tư. Giới thứ tư mà thương tử cũng chính trong năm giới, giới thứ tư khó giữ nhất, đúng không? Quý Phật tử, đây là giới thứ tư, không nói dối, quý Phật tử giữ được không? Dạ không. Ít ai dám nói con giữ trọn vẹn giới thứ tư lắm. Thường là không, mà con sẽ cố gắng. Còn nói theo à, thập thiện á, giới thứ tư là mình không nói dối, không nói theo về. Nghĩa là nói là châu chuốt văn vẽ cái chuyện không có, mình nói châu chuốt cái bóng bậy lên mà không có gì hết. Rồi không nói tâm thọc, nghĩa là trước mặt thì khen, còn thầy nhìn thiện tệ nhìn nó dễ thương quá ha, sau cái tiếng là giảng xong xuống nhìn mặt không thấy ghét nãy như vậy đó. Nghĩa là trước dạy sau dạy nó khác đi đó. Nghĩa là tới chị Ba nói em thấy chị Ba dễ thương, cái tướng đi của chị, cái tướng này là tướng đó, chị có phúc lắm mới đi được cái tướng này. Em thấy chị cười trong khuôn mặt chị rạng rỡ hơn, con mắt chị đang chứa lòng từ bi ấy nha. Rồi hai cái tay của chị chắc là chị sống thọ dữ lắm đây luôn á. Và em thấy chị mà 70 tuổi mà chị sao đẹp lão quá, chắc chị tạo nhiều phước lắm không. Đó là bà Ba, cái tiếng bà Tư. Trời, bà Ba nó nhìn bả dạy chứ không phải dạy như chị mà nói. Nó dạy gọi là nói đâm học, gọi là đâm bịch thóc chặt bịch gạo, nó xiên nó sỏ nó bóng nó gió, nó trước nó sau nó không có đồng nhất, gọi là nói đâm học. Và nói đây là nói ác khẩu, thứ tư là ác khẩu. Ác khẩu là ví dụ mình chửi người ta là ngu như bò, ác khẩu. Xấu như ma, ác khẩu. Cái chửi nó đồ cô hồn các đảng đi đâu, xe ra đường xe tông chết hết trơn đi, ví dụ vậy không? Nó ác khẩu á. Có nhiều người thề vậy đó, tôi thề với anh, tôi mà nói sai cái điều này tôi ra đường xe tông tôi gãy hai cái chân, nguyên gia đình tôi chết chùm, ví dụ vậy. Tôi nói vậy làm gì? Ác khẩu, thề. À, thầy có giảng cái bài quả báo lời thề tự nghe, rất là nguy hiểm, đừng bao giờ thề bậy, nghe không? Ác khẩu. Và vì khéo nói có nghĩa là như vậy. Mà cuộc đời của ta tu là gì với tự? Tu là ta bắt đầu sửa. Sửa từ cái gì? Sửa từ những điều nho nhỏ nhất, gọi là tu. Thì sửa ở cái chỗ khéo ăn, sửa ở cái chỗ khéo nói. Mà cái ăn cái nói này, nói thì như vậy nhưng mà dễ không cái tự? Khó. Bây giờ mình sửa ở cái chỗ khéo nói là bằng cách nào? Bằng cách tập đó là gì? Tập bớt nói lại. Bớt nói lại. Hồi nãy thầy nói đó là nói nhiều dễ sai nhiều. Nhất là khi nào cần nói thì nói. Ở đâu mà không cần thì mình nói thì mình nên im, học. Cho nên là người ta nói là gì? Tại sao con người mình có hai lỗ tai một cái miệng là vậy? Hai lỗ tai để làm cái gì? Để nghe nhiều hơn nói. Hai con mắt để làm cái gì? Để thấy nhiều hơn nói. Đúng không? Hai tay để làm cái gì? Để làm nhiều hơn nói. Thương chị đó, thương yêu tất cả chúng sanh hết á. Không làm gì hết. Ngồi nó nói không à, nó như vậy. Hai chân để làm cái gì? Để bước đi, để thực hành, để cố gắng. Phải không? Mà chỉ có một cái miệng thôi. Hai tay, hai chân, hai mắt. Một cái miệng thôi. Nhưng mà khổ một cái. Cái miệng có một cái gọi là nhiều hơn mấy cái kia. Nói nhiều hơn làm, nói nhiều hơn đi, nói nhiều hơn nghe, nói nhiều hơn nhìn. Nên quý tử thấy đời mình nó có rắc rối vậy đó, thấy không? Mình không có thuận theo tự nhiên cho nên hỏi đời sao không rắc rối. Đời có khổ bây giờ thêm khổ nữa. Đó, nó ý dạy cho mình bài học ở đó. Khéo nói là tập bớt nói lại một chút. Tập nói đúng và tập cái gì, chuyện gì mình nên nói và nói. Không nên nói là nên im. Và nếu nói ra thì những lời ái ngữ. Nghe nha, những lời ái ngữ. Thôi thì hôm nay thầy trở về với đạo tràng của mình, phát tu qua cuối trong năm 2014. Thầy giảng Nguyên Tử bài pháp thoại với chủ đề là khéo ăn khéo nói. Coi tu bao nhiêu năm rồi, nghiệm lại coi mình có khéo ăn khéo nói chưa. Nếu chưa thì phải để tập. Chưa phải tập. Tập cả đời Nguyên Tử ơi, thầy nói là trường đời. Tập cả đời, khéo ăn khéo nói cả đời. Nhưng mà nhất là chỗ khéo nói nha. Ráng tập nói lên cho cái giọng truyền cảm. Và ước mơ của con sau này con nói hay, nói truyền cảm, để sau này con nói đạo lý cho người ta nghe nha. Đừng có nói là cho con có giọng nói hay để con đi nói lừa người ta. Đừng như vậy. Mà chính khi á mình nói hay mà mình lại giúp cho người ta hiểu đạo, giúp cho người ta sống tốt, thì cái giọng nói của mình càng ngày nó càng hay. Nó nhân quả nó như vậy á. Thôi thì thầy chúc cho quý Phật tử khéo ăn khéo nói, mỗi ngày chúng ta tu tập càng ngày càng tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.